Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán một diệu ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh là nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Đó là lời Chúa.
Bài phúc âm ngày hôm nay xác định cho chúng ta thấy một cái sự thật ở trong đời sống của con người chúng ta. Đó là trong xã hội, trong xã hội, trong gia đình và ngay chính trong cái con người của chúng ta, nó có cái tốt, cái xấu, nó lẫn lộn với nhau ở trong đó. Cũng giống như là trong cái thửa ruộng có lúa tốt, có cỏ lùng, và hai cái thứ đó nó đang cài với nhau đến nỗi có khi mà người ta không có nhận ra. Chỉ có tới cái lúc mà lúa thì nó trổ đồng đồng, tức là nó ra hạt, ra bông, còn một bên đó thì chỉ có ra cái giống gì đó mà không có mang lại cái hiệu quả cho đời sống của con người, người ta mới nhận ra. Thế cho nên thưa anh chị em, nó là nếu với một cái lý tưởng rằng con người của chúng ta hoàn hảo, hay là gia đình của chúng ta tuyệt vời, hay là xã hội của chúng ta, hay là ngay trong xã hội của mình đó là chỉ có những con người thánh đó, thì tôi e rằng chuyện đó chẳng có đâu ở trên trần gian này đâu. Mình phải chấp nhận một cái điều là trong cái bối cảnh nào, cái vùng đất nào, hay là nơi con người nào cũng có những cái tốt, cũng có những cái xấu. Và ngay chính trong cuộc đời của chúng ta đây thôi, có tốt xấu xen lẫn với nhau. Cái vấn đề á là mình sẽ làm cho những cái xấu đó nó vươn lên, nó xanh ra, hay là những cái tốt nó sẽ vươn mạnh hơn là những cái xấu trong cuộc đời của mình. Những cái tốt nó sẽ lộ rõ hơn, hay là những cái xấu nó sẽ chiếm chỗ nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái vấn đề. Và rồi có một cái vấn đề khác nữa mà rồi tất cả chúng ta cũng phải lưu ý, ấy là Kinh Thánh bảo lúc mà mọi người đang ngủ thì kẻ thù đã đến để gieo cỏ lùng vào trong cái thửa ruộng. Như thế trong đời sống của mình đấy này, ma quỷ nó sẽ tới để mà gieo những cái gì đó là xấu xa, những cái hạt giống không có tốt vào trong tâm hồn, vào trong gia đình, cuộc đời của chúng ta, ngay lúc mà chẳng có ai ngờ. Tôi lấy cái ví dụ để mà có thể nói được rằng mình không ngờ là cái bàn tay của ma quỷ có thể nó đang làm ở trong đó. Ví dụ như tôi thấy có nhiều gia đình cung cấp cho con cái đủ thứ cái gì mà nó đòi hỏi. Lúc mà nó còn nhỏ, nó thích đồ chơi, đồ chơi điện tử, rồi đồ chơi những cái vật dụng ở bên ngoài, búp bê đủ loại, và rồi áo này quần kia nó đòi. Trời đất ơi, cung cấp đầy đủ lắm, đến nỗi mà tới nhà đó mở ra cái kho của nó là chất đầy đồ chơi. Mà nó đâu có phải nó chơi hoài chơi mãi. Nó chơi đâu được một hai tuần nó bỏ qua bên. Chất đống đó. Đến khi nó lớn lên một tí, chừng 10, 12, 13 tuổi á, nó đòi cái cell phone. Nó muốn có cái cell phone cung cấp cho. Rất ư là dễ dàng. Và rồi có những cái lý do rất là hay. Bởi vì cần phải làm như thế này để mà giúp cho nó, tiện cho nó mà cũng tiện cho mình. Bây giờ nó đang ở đâu, mình nó gọi tới là biết nó. Đó. Hoặc là bây giờ mình chưa kịp tới để mà rước nó gọi cho mình thì nó cũng biết là mình đang tới, nó yên tâm. Thật ư là hay. Nhưng mà anh chị em có biết không, một cách nào đó mà mình giống như đang ngủ đấy, và rồi kẻ thù tới gieo cái hạt giống xấu, cái hạt cỏ lùng vào, mình không hay, mình không biết. Hoặc là nó lớn hơn một tí xíu nữa, 16, 17 tuổi rồi, nó đòi hỏi bây giờ phải có một cái computer cho nó học. Bình thường thì anh cũng bảo anh chị em mà thấy cũng dễ thôi. Nhất là bây giờ mình không có ở nhà thường xuyên, hoặc là mình là tiền bạc rủng rỉnh, chuyện đó là chuyện nhỏ, và rồi rất ư là dễ dàng để mà cung cấp cho nó. Nhưng mà bên cạnh cái việc học thì rồi những cái chuyện khác mình không biết, hay nói cách khác là mình đang ngủ, ma quỷ nó đột nhập vào để nó gieo những cái hạt giống cỏ lùng vào trong lòng, vào trong cuộc đời của con em chúng ta. Tôi đưa ra một vài cái điểm như vậy là để anh chị em lắng nghe lại lời của Chúa, một cái lời mời gọi là hãy tỉnh thức trong tất cả mọi cái việc mình làm, chứ không phải là cản anh chị em. Và rồi có nhiều cái sự kiện khác nữa. Ví dụ như có những người rap DirecTV ở trong nhà. Chuyện đó đối với nhiều người là chuyện nhỏ, chuyện thường, đóng 20-30 một tháng đâu có sao. Và rồi là mình còn có thể giải trí những cái lúc mà có những cái chương trình thể thao, có những cái game mà nó không có chiếu trên đài thường, DirecTV mới có. Đó. Hay là có những người còn có lý do tốt là để coi SPTN ca giảng ở trên đó chứ. Trời đất ơi, ngon quá. Và rồi có biết bao nhiêu cái chương trình khác. Mà thưa anh chị em, ở trong đó nếu mà mình không tỉnh thức, không ý thức, không nhận thức, mình ngủ thì rồi ma quỷ nó gieo cỏ lùng với những cái chương trình SPO hay là những cái gì đó, mà nó sẽ lên, nó làm xanh ung một cái thứ giống ăn hại đất của tâm hồn chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Mới đây người ta cũng nổi lên những cái câu hỏi trên chương trình này, trên chương trình kia về cái vấn đề gọi là hôn nhân di dân. Tôi mình nó là tỏ lòng quảng đại để mà đưa người Việt Nam qua bên này, giúp cho dân ta, những người nghèo khổ qua bên này mà sống. Và rồi vừa giúp họ mà vừa giúp mình đó. Cũng kiếm được vài chục ngàn nhá. Và rồi là có nhiều khi là không giúp người đâu xa, mình có giúp những người trong họ hàng thân tộc của mình. Cho nên là thôi, anh với em mình làm giấy ly dị để mà đưa chị ấy qua, hay là cháu của cậu qua, hay là cháu của chú qua chứ. Và rồi cậu cháu thay vì đưa tiền cho người khác, đưa cho cháu. Rất ư là hay. Mà thưa anh chị em, kẻ thù đang đột nhập và gieo cỏ lùng vào trong gia đình, trong tâm hồn, trong xã hội ngày hôm nay mà người ta không biết. Bởi vì người ta ngủ rồi. Người ta ngủ trên tiền bạc, người ta ngủ trên những cái đam mê, những cái gì đó là ở bên ngoài thế gian nó che phủ rồi, không thấy được. Và chỉ có khi nào mà thấy là lúc bây giờ là gia đình rã rồi, Con cái nó hư hỏng hết rồi. Bị bao nhiêu là cái sự xói mòn của cái mảnh đất là tâm hồn nó là bị nó chiếm đoạt, nó tra đạp hết rồi thì ngã ngửa ra. Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng giống như là những người đầy tớ ở trong cái bài phúc âm này, mình đến mình hỏi với ông chủ, vậy thì chúng con phải nhổ nó đi à? Chúng con phải loại bỏ nó đi ngay à? Chúng ta cũng cần phải khôn ngoan ở trong này, khôn ngoan theo cái khôn ngoan của Thiên Chúa chứ không phải là khôn ngoan của con người. Khôn ngoan trong cái sự kiên nhẫn với ơn của Chúa. Bởi vì lắm khi mình nhổ những cái xấu, mình nhổ người ta luôn, ra khỏi cuộc đời của mình luôn. Ví dụ như là có những người có những cái tính nóng xấu, mình muốn khử cái tính nóng đó, tức là mình đẩy người ta ra khỏi cuộc đời của mình luôn. Có những là cặp vợ chồng, ông chồng hay là bà vợ có một hai cái tính nào đó nó không được hay, và rồi là mình muốn nhổ những cái tính đó thì mình nhổ ông hay là nhổ bà ra khỏi tâm trí cuộc đời của mình luôn. Có những cái sự kiện như vậy, người ta thiếu sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Bởi vì trong cái sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đó là Chúa mở ngõ cho những cái gì đó là chưa hoàn hảo được hoàn hảo hơn. Và rồi trong cái chương trình của Chúa thì Chúa vẫn có thể thấy được rằng có những người tội lỗi, những người xấu xa sẽ được biến đổi để trở nên những cái con người tốt. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, và Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta làm cái chuyện đó. Chỉ cái vấn đề á là trong cái hành trình của thế gian, của thời gian, của không gian, mình cần phải nhận thức, ý thức và tỉnh thức về cái chuyện là chúng ta sẽ được biến đổi để nên tốt hơn. Mình sẽ cộng tác với Thiên Chúa để gieo những cái hạt giống tốt, hay là với thời gian mình lại trở nên ù lì xấu xa hơn, hoặc là mình gieo những cái giống không có tốt vào trong gia đình, vào trong xã hội. Đó là cái vấn đề mà anh chị em chúng ta cần phải đặt ra. Và có nhiều thứ, nhiều thứ. Tôi xin được đọc lại một cái thơ này thôi. Biết anh chị em đã nghe qua chưa? Mà rồi mình nghe lại để rồi mình cũng tự vấn với nhau. Một cô gái viết câu chuyện: em năm nay 31 tuổi, lập gia đình được 9 năm và em có 3 mọi con. Tụi em lấy nhau trong mấy năm đầu có hạnh phúc thật nhiều, nhưng sau 3 năm từ khi chồng em về Việt Nam cho tới nay, anh ấy đã thay đổi thật nhiều. Có những người về Việt Nam với những cái lý do rất là chính đáng để thăm gia đình, bố bệnh nặng hay là mẹ sắp chết, đủ thứ lên hết. Nhưng mà từ khi trở về Việt Nam là có những cái sự thay đổi chóng mặt luôn. Mặt của cái người về đó không chóng, nhưng mà những người chung quanh là chóng rồi đến muốn xỉu luôn. Rồi chồng em về Việt Nam ăn chơi trác táng bồ bịch này nọ, không những vậy mà còn chụp hình mang về cho em coi nữa. Quá sức lẻ mình, em buồn và khóc thật nhiều. Em đã viết thư cho cô ta biết về gia đình em, tức là về bên đó là có lăng nhăng lăng củi gì đó, và rồi cô này viết thư về cho người bên kia biết. Và từ đó cô ta không còn viết thư qua cho chồng em nữa. Chồng em làm như vậy nhưng không xin lỗi em. Anh ấy coi như là em không khéo chiều chồng. Em cũng nghĩ chắc tại mình không khéo, thế cho nên thôi cũng bỏ qua đi. Sau đó chồng em còn lén lút cặp bồ với một người đàn bà khác, một người đã có chồng. Cái bà này thì chê chồng bà ấy già, không khéo cư xử, cho nên họ lén lút qua lại. Em không hề hay biết gì. Có lẽ giống như là người đang ngủ, thế cho nên là cỏ lùng đó, ma quỷ nó tới nó gieo mà không hề hay biết gì. Rồi sau đó 2 năm, rồi cả gia đình tụi em về Việt Nam thăm má chồng. anh ấy lại theo cái con đường cũ đi ăn chơi, bỏ em ở nhà với mấy đứa nhỏ và má chồng. Bồ cũ mang xe đến gần nhà để đón chồng em. Vì thương chồng, em không nỡ làm mất mặt chồng. Em đã tiếp tục nhịn nhục để nuốt nỗi buồn. Em đã cầu nguyện và khuyên anh ấy rất nhiều. Những lúc bình thường thì anh ấy nghe. Thế mà khi có cô nào rồi á, thì những lời em khuyên coi như nước đổ đầu vịt. Không ăn thua gì hết. Nói lý lẽ như thế nào cũng thấm vào được trong cõi lòng. Dường như đã chai đá, dường như đã có một cái bóng khác. Nó chiếm ngự hết rồi. Không còn chỗ nào cho bất cứ cái gì nữa, cho dù đó là sự thật. Những lần cãi nhau, tất nhiên trước những cái sự kiện đó thì người ta làm sao mà có thể tránh khỏi cái việc không cãi nhau được. Thành ra tôi cũng thông cảm cho cái sự kiện đó. Nhịn quá thế nào nó cũng bùng nổ. Nhưng mà đây, những lần cãi nhau em đều nhịn để các con không nghe, vì sợ chúng làm theo. Mới đây, trong tuần vừa rồi, có người than thở: bố nó như vậy, con cái không biết có thể tránh khỏi được cái bước đi theo cái bước đường của bố nó không? Rõ ràng đó, ai cũng thấy, ai cũng biết. Nguy quá trời. Cái sự kiện đó nó xảy ra chung quanh chúng ta. Rồi sau khi về Việt Nam lần này thì chàng lại muốn đi học chứ không muốn đi làm. Em cũng chiều theo một mình đi làm nuôi chồng con, gánh hết tiền nhà, tiền xe, đủ mọi thứ. Nhưng mà học được vài bữa thì chồng em lại đòi nghỉ. Cái cô bồ ở đây thấy chuyện như thế, vội bỏ chồng em luôn. Thấy cái anh này làm cũng xong, học cũng được thì thôi, bỏ cho sớm cho rồi chứ không là nguy to. Thế ra cái cô ấy cũng khôn. Từ đó trở đi, chồng em bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Em cũng mừng lắm. Thôi thì cũng thấy những hy sinh của em đã, anh ấy đã thấy được. Nhưng yên ổn được 2 năm thì chồng em biết check internet. Đó, có cái computer. Nó là một cái phương tiện rất ư là học hỏi giúp cho người này người kia. Nhưng mà nó cũng trở thành một cái cửa ngõ cho biết bao nhiêu cái sự xấu. Chồng em bị check internet rồi. Thôi thì suốt đêm về cuối tuần cứ ôm lấy computer check hết cô nọ đến cô kia. Dạ, nhưng mà người ta ôm lấy computer để mà làm truyền thông cho báo Đức Mẹ hay là cho radio Đức Mẹ cứ giúp thì chắc đỡ lắm thì thôi. Này check hết với cô nọ với cô kia. Nếu như mà nói những cái điều ngay lành, nó khuyên nhủ người ta là giúp người ta đến với Chúa thì không nói gì chứ. Đây thì lại khác thưa anh chị em. Với những ai còn nhỏ tuổi thì cứ nói mình độc thân. Còn cô nào mà biết là lớn tuổi hơn á, thì than thở là mình đã có gia đình rồi nhưng vợ bỏ đi theo trai. Cho nên bây giờ rất là cô đơn. Rồi không những vậy mà khi chết với người ở Việt Nam thì đòi về Việt Nam chơi. Khi chết với người ở Mỹ, chết tức là nói chuyện qua lại á, thì lại đòi đến đó chơi. Và rồi còn nói chuyện phone hàng giờ. Người ta gọi phone đến nhà em luôn. Mỗi lần bắt phone, em không hề nói nặng với cô ta một lời, bởi vì em muốn giữ mặt mũi cho chồng. Đến hôm nay thì chồng em lại đòi qua đó thăm cô ta. Em không cho đi. Thế là anh ta đùng đùng nổi giận, dùng những lời nói thô tục để chửi em, lại còn xưng mày tao nữa, và còn đòi ly dị. Ly dị đi, tao chán sống với mày lắm rồi. Thưa anh chị em, cái lá thư như vậy, anh chị em nhìn xem thử coi, ai đang gieo cỏ lục, ai đang tiếp nối với bàn tay của kẻ thù chúng ta là ma quỷ, ai vậy? Và những ai đang nỗ lực cố gắng, không biết là cái nỗ lực cố gắng của người ta có hoàn hảo hay không, nhưng mà thiết tưởng cũng đang có một cái nỗ lực cố gắng nào đó ở trong việc gieo trồng những cái hạt giống tốt đấy. Ai? Có lẽ ông bà anh chị em tìm ra cái câu trả lời. nhưng mà hãy đi bước xa hơn nữa, là hãy tìm ra cái câu trả lời cho chính mình. Đó là tôi có đang tiếp nối để gieo trồng những cái giống tốt vào tâm hồn, trong gia đình, cho mọi người hay không? Hay tôi lại đang tiếp nối với bàn tay của ma quỷ, làm những cái chuyện xấu xa trong cuộc đời? Và rồi là không phải là gieo cho người này người kia, mà lắm khi là gieo cho con cái. Và lắm khi mình gieo mà mình không biết, giống như mình đang ngủ vậy. Nói tới đây thì tôi nhớ tới cái chuyện cũng khá khôi hài. Có một đứa bé kia, bố mẹ đi làm hết rồi, được đưa tới nhà của ông bà, ông bà nội, để ông bà nội coi. Và rồi là không, nó không phải chỉ có một đứa cháu, ông bà không phải chỉ có một đứa cháu, mà có nhiều đứa nữa. Thế cho nên là cái đứa cháu này á, nó tới nó chơi, và rồi nó cứ văn tục, nó đệm hết chữ này tới chữ kia với là những cái đứa xung quanh. Ông bà mới kéo nó vô, nói: nè cháu nhá, ông từ rày trở đi ông cấm là chơi với những cái đứa nào hả mà bày cho cháu nói những cái thứ tục tiểu đó nghe chưa, được nghe chưa? Nó mới gãi đầu gãi tai: nếu vậy thì bây giờ cháu nghỉ chơi với bố cháu à? Té ra là bố nó nói bây giờ nó học lại. Nhiều khi như vậy thưa anh chị, gieo những cái hạt giống xấu cỏ lùng vào trong đời nhau, vào trong đời con cái của mình mà mình không biết. Thế cho nên bây giờ hãy tỉnh thức lại, hãy ý thức lại, và hãy nhận thức rõ những cái gì mình đang sống, đang làm, để cho những cái gì là tốt đẹp, những cái gì thuộc về Thiên Chúa nó được lớn mạnh hơn, mà mang lại hoa trái dồi dào cho chính mình và cho mọi người.
Bằng thèm muốn khát vọng hư vô. bạn, kho tàng này quý đẹp vô song. Những hồn vẫn lạnh băng trong tim con ngân tuyến phù che.
Lạy Thượng Đế lòng con xin Ngài ngự.